Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong quá khứ, vào thời đại Tùy Đường, Đại sư trí giả của Tông Thiên Thai Ngài sắp vãng sanh cực lạc thế giới, thì học trò của Ngài hỏi Ngài: Bạch Thầy, khi Thầy sanh đến cực lạc thế giới là phẩm vị nào? Ngài nói với học trò: phẩm vị vãng sanh của Ngài không cao, là ngũ phẩm vị vãng sanh. Ngũ phẩm vị là sanh phàm thánh đồng cư độ. Đại sư lại nói: bởi vì Ngài lãnh chúng hoằng pháp độ sanh, khiến cho sự tu hành của mình đã trễ nải. Nếu như không lãnh chúng, không lo những công việc sự vụ, thì phẩm vị của Ngài sẽ rất cao. Tức là nói rõ sự hy sinh phẩm vị của mình mà thành tựu cho nhân duyên vãng sanh của đại chúng. Đây là Bồ Tát thị hiện. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay của chúng ta, người hoằng pháp thì rất ít. Nếu chúng ta không phát tâm thì ai phát tâm? Nếu quý vị chỉ chuyên cầu tự lợi, không lo người khác, tuy quý vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng Phật pháp ở thế gian này đã đoạn tuyệt. Quý vị hãy suy nghĩ, quý vị có được vãng sanh hay không? Trong pháp thế gian có câu nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thế cả Mâu Ni Phật tổ tổ tương truyền, truyền đến đời này quý vị làm sao có thể tuyệt hậu? Đó gọi là đại bất hiếu. Trừ phi quý vị không có nhân duyên thì có thể được. Tức là không có người theo học với quý vị, không có người muốn thân cận quý vị thì có thể được. Quý vị có thể chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sau này mới thừa nguyện tái lai. Nếu trong thế gian này mà còn có một hai người chịu nghe quý vị dạy, muốn theo học với quý vị, thì quý vị không thể không chiếu cố họ, thì quý vị không thể tự mình bỏ đi. Nếu tự mình bỏ đi, không chiếu cố cho những người này, thì tâm từ bi của quý vị ở đâu? quý vị còn có ý niệm này, tức có nghĩa là quý vị vẫn chưa buông bỏ tự tư tự lợi, chưa chịu buông bỏ tự tư tự lợi, thì làm sao dũng công, thì làm sao tu hành cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì không tương ứng với những điều kiện vãng sanh. Trong phẩm tam bối vãng sanh của kinh này, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Này quý vị, không có phát bồ đề tâm, quý vị chỉ có nhất hướng chuyên niệm, dù có niệm giỏi đi nữa, tính số điểm nhiều nhất quý vị chỉ được 50 điểm, không đủ điểm trung bình. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Điều này rất quan trọng. Cho nên chúng ta đọc đến phần nguyện văn này, đối với hoàn cảnh sinh hoạt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì liền sanh lòng hâm mộ, quyết tâm phải đi. Xin xem một nguyện kế tiếp cũng rất là thù thắng. Thập phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Câu này rất là quan trọng. Tu học Phật Pháp, Đức Thế Tôn tại trong tất cả kinh luận đều đem sự bố thí đặt lên hàng đầu. Luận về công phu hành môn có thể nói chính là bố thí. Từ chỗ này bắt đầu tu, cũng từ chỗ này thành tựu viên mãn. Từ đầu đến cuối không có gì khác, chính là tu bố thí. Bố thí là gì? Là buông bỏ. Hành môn của Bồ Tát có vô lượng vô biên, gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Nếu quy nạp lại thì Phật đem nó quy nạp thành 6 điều đại cương lĩnh, tức là lục ba la mật. Hành môn có vô lượng vô biên, quy nạp thành 6 điều. 6 điều này lại quy nạp chính là một điều bố thí. Trong bố thí có 3 loại, tức tài bố thí, pháp bố thí và vô úy bố thí. Kỳ giới và nhẫn nhục là thuộc về vô úy bố thí. Tinh tấn thiền định và bát nhã là thuộc về pháp bố thí. Thấy điều quy về một điều bố thí. Tu hành tu như thế nào quý vị phải biết. Phải biết thí xả. Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta thí xả độ sang tham. Sang là keo kiệt, tự mình có, không chịu bố thí cho người khác. Đó là tánh xấu của chúng ta. Vì sao nói là tánh xấu? Vì quý vị có ý niệm không chịu bố thí cho người khác, tức là có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nghiêm trọng. Hậu quả của sự nghiêm trọng này là gì? Là địa ngục. Do đây mới biết chúng ta buông bỏ sang tham, tức là đã buông bỏ tam ác đạo, quyết định không đọa tam ác đạo. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Trong bố thí phải có tâm chân thành cung kính, tu bố thí thì gọi là cúng dường. Trên mặt sự mà nói, bố thí và cúng dường là một sự việc, nhưng dùng tâm thì khác nhau. Thông thường chúng ta bố thí cũng sẽ có lòng thương, nhưng không có tâm chân thành cung kính. Bây giờ dùng tỷ dụ để nói cũng nói không ra. Người xưa nói được thì làm được. Quý vị dùng tâm hiếu thuận cha mẹ, dùng tâm cung kính sư trưởng để tu bố thí thì gọi là cúng dường. Người xưa thì biết được, người hiện nay không biết cái gì gọi là hiếu thuận cha mẹ, cũng không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Họ không có ý niệm này. Hôm nay chúng tôi giảng đến điều này, dùng tỷ dụ để nói cũng nói không ra, thật là khó. Họ từ nhỏ trong nhà, người lớn không có dạy cho họ. Đến lúc đi học, thầy giáo cũng không có dạy họ. Nhìn trong xã hội tìm không ra người có quan niệm hiếu kính, thì họ làm sao có quan niệm hiếu kính? Nếu họ có quan niệm này thì họ là khổ Phật tai lai. Còn như họ không phải là người tai lai, tuyệt đối sẽ không có quan niệm này. Khó, thật là rất khó. Do đây mới biết chúng ta tu hành có được thành tựu. Luôn về vãng sanh mà nói, nếu quý vị muốn sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ hoặc sanh vào Phương Tiện Hữu Dư Độ là điều rất khó khăn. Ngày nay chúng ta chỉ hy vọng được sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ, mang theo nghiệp chướng cực trọng cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Vì nếu sanh vào Thật Báo Độ và Phương Tiện Độ thì quý vị phải biết hiếu thân tôn sư. Quý vị phải biết cúng dường. Nếu không có tâm bố thí cúng dường mà muốn sanh vào Thật Báo Độ và Phương Tiện Độ là chuyện không phải dễ. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, tâm cung kính không dễ gì sanh khởi. Then chốt là ở tại chỗ này. Chỗ này có nói, không phải là nói chúng ta bây giờ, mà là sau khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, Mỗi ngày quý vị đi lại Phật. Hiện nay chúng ta gọi là bái Phật. Nếu quý vị có quan niệm này thì lại nghĩ sai. Chúng tôi cộng thêm một chữ gọi là bái phỏng Phật. Có quan niệm như vậy thì sẽ không sai. Nghĩa là chúng ta đi khắp mười phương thế giới tham học xin thỉnh giáo với chư Phật Như Lai. Nghe các ngài giảng kinh thuyết pháp, chúng ta cũng phải đem một ít lễ vật để cúng dường, không thể đi tay không. Đối với Phật phải có tâm tôn kính nhất, cho nên sự bố thí này gọi là cúng dường. Không thể nói bố thí cho chư Phật Như Lai cái tâm này không cung kính, phải có tâm chí thành cung kính bố thí cho chư Phật Như Lai thì gọi là cúng dường. Trên mặt sự thì giống nhau, nhưng dùng tâm thì khác nhau. Chỉ thay đổi một danh từ khác. Chư Phật Như Lai tiếp nhận sự cúng dường của quý vị. Quý vị nghe rồi có hiểu được ý nghĩa này hay không? Nếu không có tâm chân thành cúng dường thì mười phương chư Phật không tiếp nhận quý vị. Quý vị nghe có ý vị hay không? Có tâm chí thành cúng dường, tuy lễ vật rất ít, không đáng giá, nhưng Phật cũng hoan hỷ tiếp nhận vì hoan hỷ tâm chân thành của quý vị. Nếu quý vị không có tâm cung kính, dù tặng rất nhiều lễ vật cho Phật, nhưng Phật cũng không tiếp nhận quý vị. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Hiện nay, cái thân thể này của chúng ta còn sống trong thế gian này, vẫn chưa đi về cực lạc thế giới. Chúng ta làm thế nào thực hiện điều này? Phải nên thực hiện. Hay nói cách khác, bây giờ phải học tập. Thì đến khi sanh về cực lạc thế giới, sau đó đi cúng dường mười phương chư Phật thì rất tự nhiên. Bây giờ phải học như thế nào? Tức là bây giờ phải cúng dường cho tất cả chúng sanh. Phải dùng tâm chân thành cung kính bố thí cho tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tại trong kinh có nói cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Câu nói này chúng ta đã nghe nhiều rồi. Đức Thế Tôn tại trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Viên Giác có nói càng rõ hơn. Ngài nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Lời này thì Phật không có thường nói. Lời Phật nói là sự thật. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Hiện tại mọi người có phải là Phật hay không? Đương nhiên là Phật. Từ trên Phật tánh mà nhìn thì quý vị là Phật. Tánh đã là Phật, tướng là từ tánh biến hiện ra, thì tướng không phải là Phật hay sao? Tánh tướng nhất như, lý sự bất nhị. Quý vị không phải là Phật, vậy ai là Phật? Chỉ là quý vị là hồ đồ Phật. Quý vị thật sự là Phật, là một vị Phật mê hoặc điên đảo hồ đồ Phật. Mười phương chư Phật Như Lai rất từ bi đến đánh thức quý vị, giúp cho quý vị phá mê khai ngộ, khiến cho quý vị trở thành một vị đại giác trí huệ Phật, không phải là mê hoặc điên đảo hồ đồ Phật. Sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh làm sao mà không cung kính, làm sao mà không cúng dường. Vì vậy tâm cung kính cúng dường tự nhiên mà có. Chúng ta ở trong nhà thường hay nhìn thấy, nhất là trong phòng vệ sinh và nhà bếp, sẽ nhìn thấy những động vật nhỏ như mũi, kiến, gián. Quý vị có được giết chúng hay không? Không được, vì chúng cũng là Phật. Chúng ta phải thực hiện ngũ giới thập thiện, chẳng những không giết chúng mà khi nhìn thấy chúng phải cung kính cúng dường chúng. Chúng vào trong nhà để làm gì? Chúng đi tìm thức ăn. Quý vị phải bố thí cho chúng. Quý vị cũng phải thuyết pháp cho chúng nghe. Chúng còn hồ đồ hơn chúng ta, còn mê hoặc hơn chúng ta. Cho nên chúng ta phải khai thị chúng, phải nói với chúng rằng các vị không nên vào trong nhà bếp phá phách. Các vị muốn tìm thức ăn, chúng tôi để bên ngoài cúng dường cho các vị. Chúng sẽ nghe lời, rất có hiệu quả. Cho nên tuyệt đối không thể giết chúng. Nếu giết chúng thì chúng sẽ trả thù, càng giết càng nhiều, giết không hết. Kết mối oán thù này thì tương lai sẽ gặp rắc rối. Oan gia nên giải, không nên kết. Sau khi kết oán thù này thì đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong. Tuyệt đối không kết oán thù với tất cả chúng sanh. Những loài động vật nhỏ như kiến cũng không được giết chúng. Cho dù chúng có đến phá phách, chúng ta phải có tâm nhẫn nại. Trong ngũ giới thấy thì dễ nhưng rất khó giữ được. Mỗi một giới điều cũng không dễ gì giữ được. Nhất định phải hiểu rõ, minh bạch lý sự và tánh tướng, thì quý vị đã hiểu rõ mối quan hệ giữa tất cả chúng sanh và chư Phật Như Lai với chúng ta. Dù không khuyên quý vị trì giới, quý vị tự nhiên cũng không phạm giới. Vì quý vị đã hiểu rõ rồi, biết mình phải làm như thế nào, lúc đó quý vị sẽ hết lòng mà làm. Quý vị có thể tự mình làm thử xem. Thật sự làm được như vậy, tôi nghĩ quý vị làm trong vòng nửa năm hoặc một năm, thì trong nhà của quý vị những loài mũi, kiến, gián, bọ chét sẽ không còn nữa. chúng đã bị quý vị làm cảm động. Do đây mới biết chúng cũng không phải là hồ đồ. Quý vị mà đối xử tốt với chúng thì chúng sẽ nghe lời quý vị. Hiện tại chúng ta phải biết cúng dường, cúng dường cho những động vật nhỏ đó, chúng ta cũng phải dùng tâm cung kính mà cúng dường. Huống chi là đối xử với tất cả mọi người, những người không đồng quốc gia. Những người không đồng chủng tộc, những người không đồng tín ngưỡng. Chúng ta đều phải cúng dường cho họ. Buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi có tham gia một buổi họp mặt của Đạo Hồi giáo. Chúng tôi nhìn thấy một vị Pháp sư tặng một tấm chi phiếu khoảng 20.000 đồng tặng cho Hồi giáo. Lúc đó Pháp sư Minh Sơn nhìn thấy rất hoan hỷ, đây là chuyện tốt. Không đồng tôn giáo mà chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đây là chuyện tốt. Trước kia Pháp sư không có thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Hôm nay chính mắt Pháp sư nhìn thấy. Nếu chúng ta không thể có một quan niệm sai lầm như vậy, không nên nghĩ rằng chúng ta là tín đồ Phật giáo. Không thể đem tài vật bố thí cúng dường cho những tôn giáo khác. Có cái quan niệm này là sai lầm. Vậy thì chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có phải là cộng thêm một câu chú giải là không độ những tín đồ tôn giáo khác? Trà khắp trong Đại Tạng Kinh cũng không có một câu này, không có phụ thêm một câu này. Quý vị nên biết chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là bao gồm hết tất cả không đồng quốc gia. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta, đối với không đồng quốc gia, không đồng chủng tộc, không đồng tín ngưỡng tôn giáo, phải bình đẳng bố thí cúng dường. Chúng ta là y theo lời dạy của Phật. Nếu người khác nói với chúng ta rằng không được bố thí cúng dường cho những tín đồ tôn giáo khác, thì chúng ta hỏi họ chứng cớ. Ông nói không được bố thí cúng dường cho những tín đồ tôn giáo khác, trong bộ kinh nào nói vậy? Đem ra cho chúng tôi xem. Trong kinh Phật không có nói như vậy, tuyệt đối không có. Phật dạy cho chúng ta phải bình đẳng bố thí cúng dường. Tại vì sao? Vì tự mình tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật. Đặc biệt là ngày nay chúng ta theo học A-di-đà Phật, lấy A-di-đà Phật làm tấm gương của chúng ta. tự chúng ta phải biết tu như thế nào. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật mỗi ngày tiếp dẫn vô lượng vô biên chúng sanh trong cõi nước mười phương chư Phật. Ngài không có phân biệt, Ngài không có chấp trước, cũng không có vọng tưởng. Những chúng sanh được vãng sanh về Cực Lạc thế giới đều từ rất nhiều không đồng thế giới, không đồng chủng tộc. Có con người chúng ta vãng sanh, cũng có thiên nhân vãng sanh, cũng có thần tiên vãng sanh, cũng có súc sanh vãng sanh, cũng có ngạ quỷ địa ngục vãng sanh, không đồng chủng tộc, không đồng tín ngưỡng tôn giáo thì không cần nói, chỉ là chuyện nhỏ. Tuyệt đối không có những phân biệt chấp trước này. Chúng ta học Phật phải mở rộng tâm lượng. Tâm Kinh Đại Thừa thường nói: tâm bào thái hư, lượng chu xa giới. Chúng ta phải học điều này. Tâm lượng không thể quá nhỏ. Khởi tâm động niệm chỉ vì cá nhân mình, chỉ vì đạo tràng của mình, chỉ vì khu vực của mình, quan niệm này sai lầm. Ngày nay chúng ta sống trong địa cầu này, mức độ thấp nhất khi khởi tâm động niệm phải bao dung toàn cả địa cầu, phải bao dung hết thảy tất cả chúng sanh trong địa cầu này. Chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối xử với tất cả chúng sanh, phải nhiệt thành phục vụ cho họ. Phục vụ tức là bố thí, tức là cúng dường. Trong sự cúng dường có tài cúng dường. Trong tài cúng dường lại có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, lấy vật ngoài thân giúp đỡ cho người khác thì gọi là ngoại tài cúng dường. Còn như lấy sức lực của mình chăm lo cho người khác, lấy sức lực của mình phục vụ cho chúng sanh thì gọi là nội tài cúng dường. Dùng nội tài cúng dường còn thù thắng hơn ngoại tài cúng dường. Những hạng mục bố thí cúng dường nhiều vô lượng vô biên. Như đạo tràng cư sĩ Lâm chúng ta, đạo tràng cư sĩ Lâm lớn như vậy, tín chúng nhiều như vậy, công việc cũng rất nhiều. Các đồng tu phát tâm đến đây làm công quả. Làm công quả là nội tài bố thí cúng dường. Thường trụ phân phối công việc cho họ làm. Hạng mục công việc rất nhiều. Đây đều là tu bố thí. Nếu họ có tâm chân thành cung kính đến đây làm công quả thì gọi là tu cúng dường. Nếu như họ đến đây làm công quả mà xem tất cả đại chúng đều coi như Phật Bồ Tát, đều coi như cha mẹ của mình, thì họ tu là hạnh phổ hiền cúng dường, tức quản tu cúng dường. Còn như họ không có tấm lòng chân thành thì họ tu là hạnh Bồ Tát bố thí. Công đức vô lượng vô biên. Nếu làm công quả trong đạo tràng, tôi bố thí cúng dường mà không chấp tướng, thì phước báo của họ, tất cả chư Phật Như Lai nói cũng không hết. Tại vì sao? Vì là xứng tánh. Cho nên chư Phật quả địa Như Lai là tu phước đức cứu cánh viên mãn, chúng ta cũng có thể tu. Nhưng nếu chấp tướng thì không được. Thật sự mà làm được tam luân thể không như trong kinh đã dạy thì tương ứng với tánh đức, được quả báo là cứu cánh viên mãn. Do đây mới biết chúng ta đối với những người lớn tuổi làm công quả trong đạo tràng cư sĩ lâm, có rất nhiều vị đồng học sau khi nhìn thấy trong lòng rất khen ngợi. Những người lớn tuổi họ đến đây làm công quả, sau khi làm xong thì họ vào trong niệm Phật đường niệm Phật. Cũng có mấy người họ suốt đêm niệm Phật, cho đến ngày hôm sau họ lại tiếp tục làm việc, họ không có nghỉ ngơi. Vào thời xưa trong chùa Quốc Thanh tỉnh Chiết Giang có ngài Hàn Sơn, Thập Đắc và Phong Căn đều làm công quả trong chùa, cùng với những người làm công quả ở đây không có khác nhau. Ngài Phong Căn là A Di Đà Phật, còn Hàn Sơn và Thập Đắc là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Lúc đó không có ai nhận biết các ngài. Nay những người làm công quả trong đạo tràng cư sĩ lâm, nói không chừng cũng có A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền đều ở trong đạo tràng này. Quý vị không nên khinh thường họ. Tôi nói cho quý vị biết đều là sự thật. Trong sách có câu: chân nhân chẳng lộ tướng, lộ tướng không phải chân nhân. Cho nên chúng ta đối với mỗi một người phải có tâm chân thành cung kính thì sẽ không có lỗi lầm. Nếu chúng ta khinh mạng một người nào đó, nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát quá thần đến, chúng ta đã đắc tội với ngài, chúng ta đã tạo tác tội nghiệp. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Đây là nói chúng ta đang tu học trong đạo tràng này. Chúng ta ở trong đạo tràng phải cố gắng tu học, chẳng những trong giảng đường chúng ta phải tu học, trong niệm Phật đường cũng phải tu học, trong cuộc sống hàng ngày cũng phải tu học, thực hiện ngũ giới thập thiện, lục độ Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện cho viên mãn. Những điều này thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật. Trong đạo tràng này là một ngôi trường học lớn, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều là chỗ tu học của Bồ Tát, tu học biết cúng dường. Sau khi tu học xong, quý vị rời khỏi niệm Phật đường trở về nhà, thì quý vị biết đem sự cúng dường này mang về nhà, mang sự cúng dường này vào trong sở làm, thực hiện trong công việc, thì quý vị mới thật sự được thọ dụng. Bây giờ quý vị biết bố thí cúng dường cho tất cả chúng sanh, tương lai vãng sanh về cực lạc thế giới, quý vị sẽ hướng dẫn đại chúng đi cúng dường mười phương chư Phật. Quý vị đứng đầu làm trưởng ban, quý vị đã nuôi thành thói quen, quý vị rất là thông thạo. Cho nên bây giờ chúng ta phải tu bố thí cúng dường. Trong bố thí cúng dường còn có một ý nghĩa rất sâu. Sâu ở chỗ nào? Là ứng niệm. Ứng là cảm ứng. Niệm là cảm, thì Phật liền ứng. Chúng sanh chúng ta có ý niệm cúng dường, thì Phật liền ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Phật có thể cảm ứng với chúng ta, có nghĩa là con đường này giữa chúng ta và Phật đã thông suốt. Hiện nay giữa chúng ta và chư Phật Bồ Tát không thông suốt. Cho nên chúng ta tu học công phu không đắc lực, cũng không đạt được pháp hỷ. Pháp hỷ là gì? Là hiện tại trong cuộc sống hàng ngày thường sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta chưa đạt được tâm hoan hỷ này, bây giờ tình trạng của chúng ta là gì? Là thường sanh tâm phiền não. Suốt ngày đến tới tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật, khởi tâm động niệm đều sanh tâm phiền não. Đây là phàm phu. Cái hiện tượng này không tốt. Phiền não là nghiệp nhân của lục đạo luân hồi. Thường sanh tâm phiền não tức là thường tạo nghiệp lục đạo luân hồi, thì quý vị làm sao thoát khỏi lục đạo luân hồi? Quý vị nên nhớ kỹ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tại sao phải nghĩ phải phiền não? Tại sao phải nghĩ buồn rầu khổ não? Không nên nghĩ. Có số đồng học họ nói rằng họ không có cách nào, khi khởi tâm động niệm thì nổi dậy phiền não. Họ đến hỏi tôi dùng phương pháp gì để trừ phiền não. Phương pháp của pháp môn Tịnh Tông là thù thắng nhất, trong 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng không thể sánh bằng phương pháp của Tịnh Tông. Phương pháp của Tịnh Tông chính là một câu A Di Đà Phật. Không nên nghĩ phiền não mà nghĩ A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, thì con đường này đã thông suốt rồi. Nhớ là gì? Nhớ là nghĩ. Nếu nghĩ thì nghĩ A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng không nghĩ. Nếu niệm thì niệm A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng không niệm. Chỉ cần quý vị chuyên nhất sẽ được thành công, thì đại sự nhân duyên của quý vị được viên mãn. Đâu cần phiền phức như vậy. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều là nhân duyên sanh, đều là không phải thật. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói cho chúng ta biết tất cả pháp hữu vi như mộng nguyện bọt bóng. Lại nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đúng là hư vọng. Không có một thứ gì là thật cả. Biết là hư vọng thì phải buông bỏ. Biết là hư vọng thì không nên nghĩ nó, nhớ nó. Chỉ có A Di Đà Phật mới là thật. Làm sao biết là thật? Chư Phật Như Lai, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều nói cho chúng ta biết A Di Đà Phật là đức hiệu tự tánh của chúng ta. Gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên niệm câu đức hiệu này lâu rồi thì sẽ minh tâm kiến tánh. Nghĩa là thế nào? Thì ra đức hiệu là tự tánh. Chỉ cần quý vị thành thật niệm, không hiểu cũng không sao. Chỉ cần thành thật. Sao gọi là thành thật? Thành thật là chuyên niệm. Ngoại trừ một niệm này ra, không có vọng niệm thứ hai, thì gọi là thành thật niệm. Nếu còn có vọng niệm xen tạp vào trong thì quý vị không thành thật. Cho nên công phu của quý vị không đắc lực. Quả nhiên mà thành thật niệm, niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì chứng được niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì thấy tánh, tức minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì thành Phật. Chẳng những đã thông suốt với A Di Đà Phật, cũng thông suốt với mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Tu pháp môn này đích thật là dễ hành khó tin, thật khó tin. Tu pháp môn này thành công, mau chóng, vững vàng, đáng tin cậy. Tại sao chúng ta không chịu thực hành pháp môn này? Phật tại trung kinh nói với chúng ta rằng, trong mười phương pháp giới có rất nhiều Bồ Tát cũng không có duyên nghe được pháp môn này. vì họ không có cơ hội. Chúng ta sống trong thời đại này, trong thời đại này là thế gian đại loạn. Loạn như thế nào? Vì không có luân lý đạo đức. Cổ thánh tiên hiền đã dạy tam cương ngũ thường không còn nữa, đạo đức không còn nữa. Tám chữ trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình, một chữ cũng không còn. Quý vị hãy tìm trong xã hội mà đi quan sát, bây giờ không còn nữa. Đó gọi là thế gian đại loạn. Hiện tại chúng ta sống trong thời đại này mà vẫn còn nghe được chánh pháp, cũng là nhân duyên hy hữu, thật là hiếm có. Sau khi nghe được mà có thể tin, có thể hiểu, chịu y giáo phụng hành, thì chúng ta trong đời này sẽ được thành tựu viên mãn. Nếu như chúng ta tu hành không được thành tựu, hay nói cách khác, quý vị chưa chịu buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, chưa chịu buông bỏ danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Tại vì sao? Thì bên trong chỉ có những thứ này thì quý vị sẽ bị bên ngoài quấy nhiễu, tức bị hoàn cảnh nhân sự quấy nhiễu quý vị, làm chướng ngại quý vị. Hoàn cảnh vật chất cũng sẽ quấy nhiễu quý vị, cũng sẽ làm chướng ngại quý vị, thì quý vị không được thành tựu. Nếu trong tâm của quý vị thanh tịnh, dù hoàn cảnh nhân sự vật bên ngoài quấy nhiễu, nhưng cũng không làm gì được cả. Phàm là bên ngoài muốn quấy nhiễu, bên trong phải có nội giặc, tức phải có nội ứng. Nếu không có nội ứng, dù thế lực bên ngoài có lớn đi nữa cũng không làm gì được cả. Nội giặc của chúng ta chính là phiền não, chính là thị phi nhân ngã. Nếu không buông bỏ tham sân si mạng, khi gặp phải gió nhẹ bên ngoài vừa thổi thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị chướng ngại. Đây là chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành, nguyên nhân không được thành tựu. Trong đời này chúng ta đã hiểu rõ, phải đem những nhân tố không được thành tựu tiêu trừ hết, thì con đường bản sanh tịnh độ của chúng ta sẽ không còn chướng ngại nữa, rất vững vàng, rất thuận lợi mà được thành tựu. Cái thân thể này của mình nay vẫn chưa rời khỏi cõi này, dốc hết lòng đem pháp môn này giới thiệu cho người khác. Chúng ta hy vọng mình được vãng sanh, cũng nên dẫn thêm mấy người cùng đi vãng sanh. Tự mình một người đi vãng sanh không có ý nghĩa gì, dẫn người càng nhiều thì càng thù thắng. Dẫn bằng cách nào? Trước tiên tự mình phải y giáo phụng hành. Đây là dùng thân giáo để khuyên dạy người khác. Tự mình phải thật sự làm thì người khác mới tin tưởng. Nếu tự mình không thể giáo phụng hành mà muốn khuyên dạy người khác thì người khác chưa chắc chịu tin tưởng. Ông nói hay như vậy, tại sao ông không làm? Ông khuyên tôi làm, tại sao ông không làm? Người ta sẽ nghi ngờ. Cho nên tự mình phải thực hành trước thì mọi người sẽ không còn nghi ngờ, mới thật sự có thể khuyên người khác. Cho nên phải có ý niệm bố thí cúng dường, thời thời khắc khắc phải có cái tâm này, không thể không có cái tâm này, không thể không có ý niệm này. Lại nói rõ hơn một chút là phải có ý niệm tận tâm tận lực giúp đỡ cho người khác. Điều quan trọng nhất trong tất cả sự giúp đỡ thì pháp cúng dường là quan trọng nhất. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì nói được rất rõ ràng, minh bạch. Dù có đem hết thất bảo trong đại thiên thế giới mà bố thí cũng không sánh bằng pháp cúng dường bốn câu kệ. Tại vì sao? Vì pháp cúng dường có thể khiến cho chúng sanh giác ngộ. Dù tài cúng dường có nhiều đi nữa cũng không thể khiến cho chúng sanh giác ngộ. Vì họ không đạt được lợi ích chân thật, hay nói cách khác, họ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong đời này, họ không thể thành Phật. Trong đời này, họ không thể giải thoát. Cho nên, tài cúng dường không thể đạt được lợi ích chân thật. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Vì vậy phải biết tu pháp cúng dường. Pháp cúng dường tức là đem bộ kinh này và phương pháp tu hành giới thiệu cho người khác. Nếu người khác không tiếp nhận, không tiếp nhận cũng không sao. Giới thiệu một lần không tiếp nhận thì giới thiệu 10 lần, 10 lần không tiếp nhận thì 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, đến sau cùng họ cũng sẽ miễn cưỡng mà tiếp nhận, tuyệt đối không thay đổi. Chắc gì một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng, tự chúng ta niệm như vậy cũng dạy cho người khác niệm như vậy. Niệm một câu Phật hiệu này nhất định có lợi ích. Nếu họ hỏi quý vị lợi ích ở chỗ nào, quý vị trả lời. Đợi đến sau này thì tự ông sẽ hiểu. Có thể nói thì nói, không thể nói thì không nói. Ông cứ niệm đi, nhất định sẽ có lợi ích. Sau này thì tự ông sẽ hiểu thì được rồi. Lời nói này là thật, không phải giả. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.